Rồi cũng cũng trong cái trận chiến này cũng nổi bật thêm là cái là tướng Phạm Cụ Chích, tức là Phạm Cụ Chích đó lúc này đem quân cứu vua Trần Thái Tông đó và bị tử trận khi mà gọi là rút lui khỏi cái Bình Lệ Nguyên đó, không? Cho nên đó là những cái gương mặt, không? Những cái người mà đã nổi bật lên. Nhưng mà khi mà quân Nguyên đó đi vào trong thành Thăng Long rồi thì lại chỉ là gặp một cái kinh thành trống rỗng thôi. Tại đây là vua quan nhà Trần dùng cái kế gọi là bỏ thành trống mà, không? Rút lui. Cho nên vào đó thì chỉ gặp thành trống thôi, không có gì. Do đó mà sau 12 ngày chiếm đóng, không? Tức là quân Nguyên chiếm đóng 12 ngày, thì qua tới ngày 24 tháng Chạp đó, tức là năm 1258, thì bây giờ quân Đại Việt đó, dưới sự chỉ huy mà gọi là trực tiếp của vua Trần Thái Tông, thì mới bắt đầu từ ở Thiên Mạc, Thiên Mạc rồi tiến về và giải phóng Thăng Long. Đó. Cho nên ở đây gọi là cái sự nghiệp mà anh hùng giữ nước của vua. Cho nên đây mới nói rằng ông là một ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, là làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đó là một cái điểm mà sáng của vua Trần Thái Tông. Rồi sau cuộc chiến thì đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông mới nhường ngôi cho con năm 1258 là lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền, đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức để mà đảm đang việc nước thì ông mới lui về lập Am Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để mà an dân lập ấp và tu hành. Như vậy thì vua Trần Thái Tông sau đất nước Thái Bình rồi thì yên ổn, thì vua nhường ngôi cho Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Lúc này thì đã lên làm Thái Thượng Hoàng tức là cố vấn, do đó mà có thời giờ nhiều, bởi vậy mà nghiên cứu tu thiền thêm nữa. Bởi vậy mà vua Trần Thái Tông nghĩa là có cái hiểu về thiền rất là sâu sắc. Rồi đến khi mà Trần Thánh Tông coi như là đủ sức gọi là đảm đang việc nước thì vua Trần Thái Tông đó mới lui về ở Am Thái Vi, không? Thì Am Thái Vi là một cái vùng coi như là rừng núi và cảnh trí rất là đẹp. Hiện bây giờ đó, hiện nay đó là còn cái đền Thái Vi đó ở gọi là ở Văn Lâm đó, Ninh Bình đó. Thì quý vị mà có dịp đi đến đó sẽ thấy hiện nay đó thì cảnh trí nơi đó cũng rất đẹp, không? Nghĩa là chung quanh đó là những ngọn núi đá vôi, không? Mà sắp xếp giống như là những hòn non bộ đó. Sắp xếp rất là đẹp. Ở trước đền á, trước đền thì có, nghĩa là trước kia đó thì nơi cái đền này có ba cái tượng, tức là ba cái tượng bằng đồng. Một tượng là của vua Thái Tông, tượng vua Thánh Tông và một tượng là của Thái Hậu Hiển Từ. Nhưng mà các cụ mà giữ ở đó, các cụ mới nói rằng khoảng thời gian trước đó thì bị trộm vào, thì nó cưa cái đầu ra, cưa chức đầu hết ba cái tượng đó được lấy đi. Nhưng mà sao lấy không kịp mà ba cái đầu nó còn lại, cho nên rồi hiện bây giờ đó thì chỉ còn có ba cái đầu thôi, còn cái phần mình nó đã bị mất rồi. Phía sau mà cái đền Thái Vi đó thì có cái gọi là cái ngôi mộ rồi, ha, mà rồi còn ở trước thì có lầu chuông. Thì đây là coi như là cái gọi là cái di tích đó của Am Thái Vi ngày xưa đó. Và cái vùng này gọi là cái vùng Vũ Lâm đó, là cái vùng mà chính vua Trần Nhân Tông mà trước khi mà lên Yên Tử mà để xuất gia tu hành đó, thì ngài cũng coi như ở đây để mà coi như tập xuất gia trước đó, ở tại Vũ Lâm này. Rồi Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết rất nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Phá Hư Lục thử trích một vài đoạn để chứng minh điều này. Tức là trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân có đoạn: khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng, Khi mưa lệ tưới thì mây ảm đạm, lúc gió sầu lai nguyệt mơ màng. Tranh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu về ngựa đạp. Đơm đốm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương trơ. Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt. Để cho thấy một ông vua, thấy không, mà văn chương, rất là văn chương, thấy không? Đó là cái bài mà gọi là trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân. Còn một đoạn khác ở trong bài Phổ Phiến Phát Bồ Đề Tâm là công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người khó tránh vô thường hai chữ, tranh nhân chấp ngã rốt cuộc là không, phe giỏi phe hay rốt cùng chẳng thực, tứ đại rã rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng, tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã qua, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Một bao máu mủ bao năm khổ liếng ân tình, bảy thước xương khô mặc sức sang tham tiền của, thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế, trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà trái biết bao thôi. Rất là văn chương. Thì những bài này thì sau mình học nguyên cái bài đó thì sẽ thấy được những cái ý nghĩa nó thâm sâu ở trong đó. Thì Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ, tức là một ông vua mà coi như là một ông vua thiền sư có tầm cỡ. Đầu tiên ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang. Sau ngài còn tập hợp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiên tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại. Tức là vua Trần Thái Tông, thấy không? Như là đoạn trước mình đã học đó, ngài ban đầu là tỏ ngộ từ câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang, tức là đọc kinh Kim Cang tới câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, rồi cái để xuống trầm ngâm thì bỗng nhiên là tỏ ngộ, không? Như vậy thì đã tỏ ngộ rồi, tức là sáng được cái lý thiền. Thì như vậy, nhưng mà ngài cũng không coi như là tự mãn, không thấy như vậy coi như là đã đủ rồi, không có tự hào đó, mà cũng còn tập hợp các bậc kỳ đức để mà tham vấn thêm, không? Tức là những bậc mà tu hành có đạo đức có trí tuệ mà cao đó, không? Rồi để học thêm nữa. Rồi ngoài những cái vị coi như là ngoài những cái vị mà thiền sư mà đạo đức lớn ở Việt Nam ngài tham học đó, thì vua lại còn tham học với một vị thiền sư người Trung Hoa, tức là thiền sư Thiên Phong. Thiền sư Thiên Phong là thuộc cái tông Lâm Tế của Trung Hoa đó, ngài sang Việt Nam và vua Thái Tông cũng có gọi là tham học với thiền sư Thiên Phong này. Bởi vậy mà cái gọi là cái tư tưởng thiền của ngài là rất là sâu sắc, là nó do nhiều cái duyên như vậy.